Ngày thứ ba, trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu sự thực làm chứng. Hai ngày hôm trước, tôi đã trình bày sơ lược về đạo lý nhân quả và phương pháp tức tai hộ quốc. Hôm nay, vốn chẳng cần phải luận về nhân quả nữa, nhưng vẫn còn có điểm chẳng thể chẳng trình bày rõ ràng, nên tôi định sẽ giảng sâu hơn ít nữa, đem nguyên lý nhân quả thuyết minh và nêu sự thật làm chứng, ngõ hầu đại chúng biết mà kiên dè. Hiện thời, người đời chẳng hiểu nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bàn sằng tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng chịu thua thiệt. Nào biết đâu tiện nghi chính là chịu thua thiệt chính là tiện nghi. Như người làm cha mẹ, nay phần nhiều nuông chiều con cái, chẳng kèm cặp nghiêm ngặt, đến nỗi tạo thành thói quen ham tiền tài, tham chuộng tiện nghi. Cứ cho là có vậy mới giữ gìn được tài sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào hay kết quả trái ngược, gây vạ suốt đời, lại còn gián tiếp ảnh hưởng vô hạn đến xã hội quốc gia. Nay tôi nêu lên một chuyện để làm ví dụ. Triệu Lương Tướng ở Đại Châu đời Tùy, Gia Tư Cự Vạn có hai đứa con. Gia Tư Cự Vạn nghĩa là tài sản hết sức giàu có. Như người Việt ta thường nói, tiền muôn bạc vạn. Đứa lớn tên Mạnh, đứa nhỏ tên Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc người cha sắp mất, chia gia sản làm hai, Mạnh được nhiều hơn. Sau khi Triệu Lương Tướng mất, Doanh chiếm sạch tài sản của anh, chỉ cho anh một căn nhà và mảnh vườn. Mạnh phải đi làm thuê để tự nuôi thân. Chẳng mấy chốc Triệu Doanh chết, sanh làm con của Mạnh, mang tên là Hoàng. Sau đấy Mạnh cũng chết, đầu thai vào nhà Doanh làm cháu nội của Doanh, mang tên là Tiên. Đến lớn, nhà Mạnh càng nghèo, nhà Doanh càng giàu, Triệu Hoàng phải làm tôi tớ cho Triệu Tiên để sống. Ngạn ngữ có câu, thiên đạo không công bằng, đã giàu càng giàu thêm. Một ngày kia, Hoàng nghe bà mẹ quá bảo, Triệu Doanh cướp đoạt gia sản của mày đến nỗi đời mày nghèo mà, nay đi làm tôi tớ cho nó, chẳng nhục hay sao? Bởi thế, Hoàng oán hận, toan giết Triệu Tiên. Năm khai hoàng thứ nhất, năm 600 trước Tây lịch, Hoàng theo Tiên đi triều bái Ngũ Đài. Vào đến chốn hang thẳm ở phía đông cả mấy mươi dặm, sâu hun hút, không một bóng người. Hoàng rút dao bảo Tiên, ông nội mày và bố tao là anh em, ông mày đoạt sản nghiệp của tao, đến đời tao nghèo túng, nay làm đầy tớ cho mày, mày nỡ lòng làm thế, nay tao giết mày đây. Tiên liền rảo chạy, Hoàng đuổi theo chạy vào rừng, thấy có am tranh liền bước vào. Có một vị lão tăng bảo Hoàng, ông định làm gì thế? Hoàng đáp, tôi đuổi theo kẻ oán thù. Vị lão tăng cười lớn, ông khoan làm thế, tôi sẽ cho ông tự biết. Rồi trao những món thuốc cho mỗi người để pha trà. Hoàng uống xong như mộng mới tỉnh, chợt nhớ việc cũ, thẹn thùng đau đớn. Lão tăng bảo, Doanh chính là tiền thân của Hoàng. Cướp đoạt tài sản của anh chính là tự bỏ tài sản của mình. Tiên là Mạnh thác sanh trở lại để hưởng lấy sản nghiệp kiếp trước, vì lệnh cha vẫn còn vậy. Hai người bèn bỏ nhà làm tăng, tu theo đạo Phật, sau mất tại Di Đà Am. Xem trong Thanh Lương Sơn Chí. Thanh Lương Sơn Chí là sách ghi chép về sự tích núi Ngũ Đài. Do núi Ngũ Đài băng động ngàn năm, mùa hạ vẫn có thể có tuyết rơi, không bao giờ nóng nực, nên được gọi là Thanh Lương Sơn. Nhân quả báo ứng hiển hiện rõ ràng, như tiếng vang ứng theo tiếng, như bóng theo hình, chẳng sai mảy may. Lại như hiện tại còn lưu truyền chuyện cái trống bằng da người ở Ngũ Đài Sơn, cũng là chuyện nhân quả báo ứng thật rành rẽ đáng sợ vậy. xin kể rành rẽ. Đời Đường, tại mặt sau ngọn Bắc Đài chùa Hắc Sơn, có nhà sư tên Pháp Ái, làm giám tự 20 năm, lấy vật dụng của Chiêu Đề Tăng tậu nhiều ruộng ở Nam Nguyên, để lại cho đồ đệ mình làm minh hối. Chiêu Đề còn được phiên là Chiêu Đấu Đề Xá, dịch nghĩa là Tứ Phương hoặc Tứ Phương Tăng, Tứ Phương Tăng Phòng, có nghĩa là chúng tăng từ bốn phương đều có thể nghỉ lại nhà khách của chùa. Về sau, chữ này dùng để chỉ tài sản chung của tăng chúng, mọi người đều có quyền sử dụng. Pháp Ái chết, liền sanh làm trâu ở nhà nọ, tận lực cày ruộng trong 30 năm. Trâu vừa già vừa bệnh, chủ trại muốn đem trâu đổi lấy dầu. Đêm ấy, Minh Hội mộng thấy người thầy đã chết của mình khóc bảo: "Ta dùng tài sản của tăng chúng để tậu ruộng cho ngươi. Nay đang làm trâu vừa già vừa còm cõi, xin hãy lột da ta bịt trống, viết tên họ của ta trên đó. Mỗi khi lễ tụng liền đánh trống thì nỗi khổ của ta mong có ngày thoát khỏi. Nếu không, dù Gò Nam Nguyên có biến thành biển xanh, ta vẫn chưa thể thoát khổ nổi." Nói xong, phủ phục cả thân mình xuống. Minh Hối tỉnh giấc, chỉ mới nửa đêm liền thỉnh chuông nhóm chúng, kể cặn kẽ chuyện này. Sáng hôm sau, chủ trại báo con trâu già đã hút đầu vào cây mà chết. Minh Hối y theo lời trước, lột da trâu bịt trống, viết tên thầy lên trên, bán hết ruộng ở Nam Nguyên, được bao nhiêu tiền đem đãi cơm chư tăng ngũ đài hết. Minh Hối lại bán sạch cả y bát, vì vị thầy đã mất mà lễ sám. Sau đem trống ấy gửi vào điện Văn Thù ở Ngũ Đài. Lâu ngày, trống hư, chủ chùa đem trống khác thế vào. Thế gian ngoa truyền là trống bịch bằng da người. Xem trong Thanh Lương Sơn Chí. Ấy là nhân quả rành rành, không ai có thể trốn khỏi. Hai người con họ Triệu do đời trước có gieo căn lành nên gặp được cao tăng, nghiễm nhiên thành đạo. Còn như những kẻ phàm tục, há nên tự ỷ lại, lại còn bác không nhân quả, tự mình lầm, làm người khác lầm, tự hại, hại người. Người đời nay đều chỉ thấy chuyện trước mắt, chẳng đoái hoài đời sau, thích chiếm tiện nghi, chẳng bằng lòng chịu thua thiệt. Con cái họ mắt thấy tai nghe, tập riết thành thói. Phong tục xã hội cũng do đó ngày càng hiểm ác, tranh đoạt nổi lên, đại loạn dấy lên lung tung, giết người đầy thành, ngập đồng mà mắt chẳng nháy, tâm chẳng áy náy, đều là vì đó mà ra cả. Đã thế, những kẻ giết người tàn nhẫn ác độc, nhưng chẳng thấy là đáng buồn đáng sợ, ngược lại còn vênh váo khoe công, lại còn khen ngợi lẫn nhau. Thậm chí có kẻ giết cả cha mẹ, giết huynh trưởng, lại còn tự cho là đại nghĩa diệt thân, tức vì nghĩa lớn mà giết người thân. Ôi họa biến đến thế, thiên lý tuyệt, nhân đạo diệt, chẳng riêng đạo đức vùi lấp mất mát, mà còn bị làm cho kiếp nạn lớn lao liên tiếp. Vì thế, hiện tại muốn cứu vớt, bảo vệ đất nước, thì phải bắt đầu từ căn bản. Căn bản là gì? Tức là tin tưởng chắc chắn vào nhân quả. Nếu đã thật sự hiểu rõ lý nhân quả, lại còn có thể dốc lòng tin, tận lực thực hành, thì thế đạo nhân tâm tự có thể vãn hồi. Tôi cho rằng, tất cả triết học, tôn giáo trên thế giới, không gì tinh vi, sâu thẳm, nhưng dễ thực hành bằng Phật giáo cả. Hiện tại, người đời sở dĩ chẳng tin nhân quả, phần lớn là vì chịu ảnh hưởng của Tống Nho. Những nhà lý học đời Tống. Lý học là học thuyết giải thích Nho giáo theo quan điểm của Trình Di và Chu Hy. Học thuyết này cho lý là nguyên khởi của vũ trụ, do nhìn từ góc độ khác nhau mà có danh xưng khác nhau như trời, thượng đế, đạo, vân vân. Lý là bản tánh trời sanh của từng cá nhân. Do lòng ham muốn riêng tư mà con người quên mất lý này. vì thế phải trừ khử dục vọng, trở về với lý, gọi đó là thiên nhân hợp nhất, tức trời người hợp nhất. Lý biểu hiện dưới dạng vật chất hữu hình thì gọi là khí. Như vậy, lý của họ chỉ là vay mượn khái niệm Phật tánh, Như Lai tánh, pháp thân của Phật giáo mà thôi. Nói cách khác, lý, khí của họ chỉ là cách gọi tên khác của chữ thể và dụng trong Phật giáo. Những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu Hối Am v.v. do xem kinh Đại Thừa nhà Phật, chỉ lãnh hội sơ lược ý nghĩa, toàn sự tích lý và thân cận tri thức trong tông môn, thiền tông, lại hiểu rằng bất cứ pháp nào, chuyện nào cũng chẳng ngoài ý chỉ nhất tâm, chứ thực sự chưa hề xem trọn khắp các kinh luận và tham học với khắp những bậc tri thức các tông, bèn trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự xưng hùng, dùng đó phát huy sự sâu xa của nho giáo. Bọn họ lại sợ người đời sau xem kinh Phật sẽ biết được chỗ sở đắc. Cái họ đạt được là ăn trộm từ kinh Phật, bèn rắp tâm bán Phật. Do chẳng thể bán bổ những chỗ tinh diệu, họ liền nhắm vào mặt sự mà bài bác. Họ bảo Đức Phật dạy sự lý tam thế nhân quả lục đạo luân hồi chỉ nhằm để phỉnh phờ hạng ngu phu ngu phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thật sự chẳng có những điều ấy. Họ còn bảo, sau khi con người chết đi, thân đã mục nát, thì thần thức cũng phiêu tán. Dù có băm, chặt, giả, mài, cũng không còn có gì để làm được. Hơn nữa, thần thức đã tan, thì nay ai sẽ thọ sanh? Do vậy, họ đã mở tung đầu mối phóng túng, không kiêng sợ gì cả. Thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, cho rằng trời tức là lý vậy. Chứ nào có một vị vua đội mão thật sự đâu. Họ cho rằng thần và hồn là hai lương năng của khí. Trong lý học, lương năng là thuật ngữ chỉ tác dụng và biểu hiện của khí. Chẳng hạn như sấm động là do hai khí âm, dương va chạm nhau nổ thành tiếng. Họ coi những vấn đề thực lý, thực sự là chuyện không đàm, tức bàn luận suông. Chuyên lấy việc chánh tâm thành ý làm gốc để trị quốc trị dân. Chẳng hề biết chánh tâm thành ý chính là do trí tri cách vật mà ra. Họ bảo trí tri là thúc đẩy tri thức, sự hiểu biết của mình đến cùng cực. Cách vật là hiểu cùng tận cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Nào hay vật chính là tư dục trong tâm mình. Do có tư dục nên chướng lấp tự tâm. Bởi thế, tâm vốn sẵn đủ chân tri nhưng không cách nào hiển hiện được. Do cách trừ, tức hiểu biết và trừ khử được tư dục, thì chân tri sẵn có sẽ tự hiển hiện. Hễ chân tri đã hiển thì ý sẽ thành, tâm sẽ chánh. Chánh tâm thành ý thì dù ngu phu ngu phụ chẳng biết một chữ cũng vẫn làm được. Còn nếu đúng như họ, chỉ các nhà Tống Nho. Nếu đúng như họ nói, thì việc thúc đẩy đến cùng cực tri thức của ta, hiểu tận cùng cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ, dẫu bậc thánh nhân cũng không làm được. Vì thế biết rằng, vì lầm lạc ở chỗ này, nên căn bản để trị thế, giữ yên cõi đời đã mất. Họ lại dùng thuyết không nhân quả luân hồi để dạy người chánh tâm thành ý. Nếu không có nhân quả, một phen chết đi là vĩnh viễn mất hết, thiện hay ác cũng đều chết sạch, còn ai bận tâm đến cái tiếng hảo mà chánh tâm thành ý cơ chứ? Hơn nữa, các nhà lý học cho rằng làm điều gì để làm lành thì đó chính là ác. Lời này đúng là phá hoại thiện pháp thế gian. Vì sao thế? Ông Cừ Bá Ngọc, năm 20 tuổi, thấy 19 năm trước đều sai trái. Đến 50 tuổi, thấy 49 năm trước đều sai trái. Muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được. Như thế là có làm điều gì hay là không làm điều gì? Khổng Tử coi chuyện đức không tu, học vấn chẳng giảng, nghe đạo nghĩa nào mà chẳng thể làm theo, điều chẳng tốt nào không thể thay đổi, là điều đáng lo. Tuổi đã 70, ngài vẫn mong trời cho sống thêm mấy năm nữa, ngõ hầu học kinh dịch để khỏi mắc lỗi lớn. Như vậy thì ngài có làm điều gì hay không làm điều gì hết vậy? Chỉ từ sau thời Trình Chu, nhà nho đều chẳng dám bàn đến nhân quả, vì hễ bàn đến là bị người khác công kích, cho rằng không phải thuần nho, cho là trái nghịch tiên hiền. Bởi vậy, phàm những kẻ hiểu biết kém cỏi liền hùa giọng bán Phật. Người kiến thức cao minh không ai chẳng lén lút xem kinh Phật để mong khoe tài, không ai chẳng sốt sắng bài bác Phật Pháp, ngõ hầu làm căn cứ sau này được thờ trong hiền từ, tức miếu thờ tiên hiền trong làng, hay được đưa vào thờ trong văn miếu. Trong thâm tâm của Trình Chu, khi ấy chỉ mong nho giáo hưng thạnh, chẳng bận tâm đến Phật giáo sẽ còn hay mất. Cho đến hiện thời, do chất độc phá diệt nhân quả luân hồi của bọn họ, đến nay đột nhiên bộc phát, phế kinh, phế luận, bỏ hiếu, không biết hổ thẹn, trở thành sự ác dữ dội, như giết cha, giết mẹ, chung vợ, chung tài sản, chẳng đáng buồn ư? Hiện tại, chiến sự ở vùng Tuy Viễn rất khẩn cấp, tai họa cực thảm, những chiến sĩ trung dũng và đồng bào thân ái của chúng ta, hoặc là máu thịt vương vãi tung tóe, tán thân tổn mạng, hoặc là nhà tan cửa nát trôi dạt bơ vơ, không cơm, không áo, đói khát bức bách. Nói nghĩ đến điều này, tim gan đều tan nát. Sáng nay, Pháp Sư Viên Anh kể cho tôi nghe chuyện này, bảo tôi khuyên mọi người phát tâm cứu tế, góp gió thành bão, chẳng quản ít nhiều. Nguyên văn là tập dịch thành cừu, nghĩa là góp những miếng da ở dưới nách con cáo, may thành áo cừu. Có áo cho áo, có tiền cho tiền, công đức vô lượng, chắc chắn hưởng thiện quả. Phải biết, giúp người tức là giúp mình, cứu người tức là cứu mình. Nhân quả vằn vặt, chẳng sai sót mảy may. Nếu chính mình gặp tai nạn, không có ai giúp, nhưng nếu có thể xưng niệm thánh hiệu, thì nhất định sẽ được Phật Bồ Tát thầm gia hộ bảo vệ. Tôi là một ông sư nghèo, hoàn toàn chẳng cất chứa thứ gì, hễ tại gia đệ tử có bố thí gì, đều dùng để ấn loát kinh sách hết. Nay tôi xin quyên ra 1.000 đồng, để xướng xuất, cứu trợ vùng Tuy Viễn, giúp người mắc nạn, thì có thể dứt trừ được tai nạn cho chính mình. Hiện tại có những phụ nữ ham chuộng xa hoa, một bình nước hoa trị giá từ 30-40 đồng, đến 200-300 đồng, sao bằng đem số tiền phung phí đó để cứu trợ Tuy Viễn. Lại còn có hạng người rất chuộng tích cóp của cải, lúc sống đã chẳng muốn dùng, chết đi còn mong chôn theo xuống đất. Muốn được con cái chôn cất mai chay trọng thể, hoặc để lại cho con cháu dùng. Nào hay đâu, hiện đang có nguy cơ đào mồ, những tưởng tích chứa, nào ngờ lại khiến cho người chết bị hại. Như hiện tại ở Thiểm Tây, đang có cả một tổ chức đào mồ chuyên làm chuyện đó. Làm con có hiếu với cha mẹ, nỡ nào vì chữ hiếu lại khiến cho mớ xương khô phơi tên hơn trên đất. Sao bằng đem khoản tiền lớn lao đó dùng để cứu tế người khác thì tốt hơn. Lại có người nghèo túng, tuy có chí nguyện làm như thế, nhưng sức chẳng kham nổi. Tôi cho rằng hãy nên niệm Phật cho nhiều để giúp đỡ. Đã có thể dứt tai nạn cho người, lại còn dứt được tai nạn cho mình. Vui sướng như vậy mà sao không làm? Lúc chiến cuộc xảy ra tại đất Hổ, cháu nội của cư sĩ Tào Thương Châu vâng lời cha từ đất Hổ xuống Tô Châu đón Tam Thúc Tổ, tức ông chú thứ ba, và các chú về đất Hổ. Ông chú và các chú chẳng muốn đi, anh ta bèn lấy châu báu của vợ dắt vào lưng, ngồi tàu thủy nhỏ về đất Hổ. Chợt có kẻ cướp đến, anh ta muốn trốn lên bờ, liền nhảy xuống nước, và ngọc dắt theo có lẽ đáng giá 2-3 vàng, đều đem cho hết người đã đổi áo cho mình, tự xưng là học trò nghèo, làm thầy giáo dạy vỡ lòng cho trẻ, may mà thoát nạn. Nếu bọn giặc cướp biết được, không biết còn phải tốn mấy vàng để chuộc thân nữa. Đấy có phải là tiền tài gieo họa cho người hay không? Người ta nay chỉ tham phần tiện nghi trước mắt, chẳng thể thấy thông suốt, liền bị tài làm khốn khổ. Những trường hợp như vậy rất nhiều, chẳng thể thuật đủ. Khi xưa có một vị cư sĩ nọ hỏi tôi phương cách vãn hồi kiếp vận. Tôi bảo, việc này rất dễ. Hiểu rõ lý nhân quả rồi tận lực mà hành, phát được tín tâm, ắt có thiện quả. Vả nữa, tâm dối trá đã tiêu, trong tâm rỗng suốt, thì tai nạn nào cũng đều tiêu tan như băng tuyết vậy. Trong cơn loạn lạc Hồng Dương, tức loạn Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Tài và Dương Tú Thanh lãnh đạo, nên còn gọi là loạn Hồng Dương. Ông Mộc Thương Viên Cung Hoàng ở Giang Tây bị bọn phỉ bắt được, trói vào cây cột ở khách sảnh, tức nhà khách, khóa chặt cửa lại, chờ đúng lúc sẽ giết. Ông Viên tự nghĩ ắt bị chết, bèn thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, hồi lâu ngủ quên đi. Tỉnh dậy thấy thân mình nằm ngoài đồng, ngẩng đầu lên thấy hãy còn sớm, liền trốn thoát. Do vậy tôi rất mong mọi người phát tín tâm rộng lớn, nương vào đức của cha trời mẹ đất, giữ lòng nhân, coi mọi người và ta là ruột thịt, xem loài vật cũng giống như ta. Cha trời mẹ đất nguyên văn là Càn Vi Đại Phu, Khôn Vi Đại Mẫu. Phàm đối với hết thảy những gì trong vòng trời đất đều thương xót nuôi dưỡng bảo vệ, lại còn đem lẽ nhân quả báo ứng, đạo niệm Phật cầu sanh Tây Phương để chỉ bảo khuyến hóa. Nếu như ai nấy đều thực hành, thì nước chẳng mong bảo vệ mà tự được bảo vệ, tai nạn chẳng mong dứt cũng tự dứt vậy.